The title for the sermon this morning is The Lamb of God, based on John chapter 1, verse 29. This comes from John the Baptist. The Bible said, the next day John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong sách Giăng đoạn 1 câu 29. Đây là lời của Giăng Baptist giới thiệu Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng nhau đọc. Hôm sau khi Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đang tiến về phía mình, ông nói: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất đi tội lỗi của thế gian." Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội nhân đầy dẫy trong những món nợ của tội lỗi. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương chúng con. Ngài đã sai chiên con của Đức Chúa Trời đến thế gian này, đó là Đức Chúa Giêsu Christ, để hy sinh chịu chết chúng con trên cây thập tự giá, trả tất cả những món nợ tội lỗi của chúng con, để chúng con có lại cái mối liên hệ với Chúa và một ngày được sống trong nước thiên đàng của Ngài mãi mãi. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Con cầu xin lời của Chúa sáng nay đến với chính là đời sống của con và những người nghe ở đây, kể cả những người trên online. Để hễ ai chưa có sự trông cậy của sự sống lại và sự sống đời đời trong nước thiên đàng, họ nhận biết được Chúa Giêsu là chiên con Đức Chúa Trời, đến và ban cho họ điều này, món quà này, để họ bằng lòng ăn năn tội và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Con hết lòng cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta ai nấy đều cũng mắc phải nhiều những món nợ. Và những nợ nần này nó buộc trói chân chúng ta mỗi ngày. Nào là nợ của tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền xe, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm, thuế má, thức ăn, quần áo. Và thêm vào đó thì chúng ta đang đối diện với vật giá đang leo thang, dễ làm cho những cái nợ này nó càng ngày nó càng nặng hơn, phải không quý vị? In this life, we have so many debts, and these debts jam our days. The debts of electric bill, water bill, house notes, car, phone, insurance payments, not to mention taxes, food, clothing, school fees, not to mention, in addition to the current inflation, that make our debts even heavier. Cái lẽ tự nhiên là nếu mà mình mắc nợ thì mình phải thanh toán, phải không quý vị? Nếu quý vị không thanh toán thì điện sẽ bị cúp, nhà và xe của quý vị sẽ bị nhà băng nó kéo, phải không? Naturally, if we have a debt, we have to pay for it. Otherwise, the power will go off. Your house and your car will be foreclosed by the bank, right? Vì vậy mà đời sống của chúng ta phải đầu tắt mặt tối từ sáng đến tối, làm việc cực nhọc để chúng ta thanh toán hết tất cả những món nợ chúng ta mắc phải. For that reason, we have to work hard every day to pay for our debts. Có một món nợ khác nữa mà ai trong chúng ta cũng gánh phải, dù cho là một người giàu có đi nữa, đó là món nợ tội lỗi. There's another debt that we all carry, even rich people. That is the debt of sin. Định nghĩa tội lỗi là gì quý vị? What is the definition of sin? Theo sách Kinh Thánh, Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 4, thì định nghĩa rằng ai phạm tội là phạm điều trái với luật pháp, vì tội lỗi là trái luật pháp. According to the Bible, in 1 John chapter 3 verse 4, define that everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Thưa quý vị, luật pháp là gì? Và luật pháp đó của ai? The law of whom? And what is it? Muốn trả lời câu hỏi này thì tôi thiết nghĩ trước hết mình cần tìm một câu trả lời có câu hỏi quan trọng khác nữa. Đó là con người chúng ta được dựng nên bởi ai? Và với mục đích là gì? To answer the questions, we must first find the answer to another important question. And that question is, who created us? And for what purpose? Cảm ơn Chúa, sách Kinh Thánh cho biết loài người được dựng nên bởi đấng tạo hóa, mà người Việt chúng ta gọi là ông trời, với mục đích là để tương giao đời đời với Ngài trong vườn địa đàng và quản trị mọi loài vật chính Ngài đã dựng nên. Trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26 có chép, Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh chúng ta và theo hình dạng chúng ta, để chúng quản trị các cá biển, các chim trời, các súc vật, các thú rừng và mọi vật bò sát trên mặt đất. You know, the Bible said that the mankind was created by the Almighty God, the Creator, that the Vietnamese people call Ông Trời, with a purpose of having eternal fellowship with Him and having dominion over all the animals that He created. In Genesis chapter 1 verse 26 said that God said that let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground. Đó là con đường sự sống của loài người. Mà nếu con người ra khỏi con đường đó, thì sẽ bị dẫn đến chỗ hư mất. Giống như là một chiếc xe lửa chạy trên đường rầy, quý vị à. Nếu chiếc xe lửa đã ra khỏi cái đường sắt của đường rầy đó, thì tự động chiếc xe lửa đó sẽ bị lật mà thôi, phải không? That is the way of life for mankind. And if any person lives outside of that will, he will perish. Just like a train running on its track. If it gets out of the railroad tracks, automatically the train will overturn, right? Thưa quý vị, trong vườn địa đàng lúc ban đầu tổ phụ loài người là Adam và Eva đã nghe theo lời dụ dỗ của ác quỷ Satan, không vâng lời Đức Chúa Trời, đi ăn trái của cây cấm, phạm luật mà đã phạm tội. In the beginning, our ancestors, Adam and Eve, listened to the devil Satan, disobeyed God, ate the fruit from the forbidden tree, breaking the law, and so committed a sin. Và từ lúc đó, Kinh Thánh trong Roma đoạn 5 câu 12 chép rằng, như vậy, bởi một người, đó là Adam, người đầu tiên, tội lỗi đã vào thế gian, rồi bởi tội lỗi, sự chết đã xâm nhập, và như thế, sự chết đã lan tràn trên mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. From then on, in Romans chapter 5, verse 12, clearly states that, therefore, just as sin entered the world through one man, Adam, and death through sin, and in this way, death came to all people, because all have sinned. Từ lúc đó, tội lỗi đã xen vào cuộc đời sống của nhân loại, mà mọi người chúng ta đều mắc nợ của tội lỗi. So from that moment, sin entered the life of all mankind, and everyone is in the debt of sin. Vì mọi người là tội nhân, nên chúng ta có khuynh hướng hay làm những điều ác, không? Và những điều bất công, vô lý. Since we are all sinners, we have tendency to do evil, unjust, unreasonable things. Ngày hôm nay chúng ta thấy vô số tội ác xảy ra trước mắt chúng ta. Từ những việc mà người ta ăn cắp ngày hôm nay mà không còn bị sợ bị ở tù nữa quý vị, phải không? Hay là người ta giết người qua việc phá thai với cái danh nghĩa rất là hay, đó là để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ. Họ gây ra chiến tranh, thù hằn, gây gổ mà chúng ta không thể đếm hết được. Today we see countless crimes happening in front of our eyes. from robbery, there is no longer fear of being imprisoned. Murder through abortion, in the good name of protecting woman health, causing words, enmity, discrimination, we cannot count them all. Những điều ác là tội vì nó đi nghịch trái với luật pháp của Đức Chúa Trời mà đã được ban cho, chẳng hạn như trong 10 điều răn của Ngài có chép trong Kinh Thánh sách Xuất Hành đoạn 20. Doing evil things is sin, for this is against God's law, which are His Ten Commandments found in the Bible in the book of Exodus chapter 20. Tôi nhớ có một lần một sư Phan Tôn Thất Bình. Tôn Thất Bình, ông làm chứng, ông nói rằng ông muốn làm chứng cho một người phụ nữ Trung Hoa mà bà cứ nói là bà không có tội gì hết á. Rồi ông mục sư, ông chịu thua, ông bèn lấy Kinh Thánh ra và ông bắt đầu đọc 10 điều răn Đức Chúa Trời cho người phụ nữ này nghe. Và khi ông đọc đến khoảng điều răn thứ 8, thứ 9 á, quý vị nhớ điều răn gì không? Trong Xuất Ai Cập tôi ký đoạn 20 đó là ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận. Thì người phụ nữ này, thưa mục sư, ngừng đọc. Thì bây giờ tôi chấp nhận tôi là một kẻ có tội và tôi cần được Chúa cứu. You know, I always remember the testimony of Pastor Tôn Thất Bình. He's already gone home with the Lord. He came to our church once. He shared with us that one time he tried to witness to a Chinese woman and she kept saying that she was not a sinner. So the pastor couldn't do anything anymore. So he just took the Bible. He began to read God's Ten Commandments to her. And when he read about to the eighth and the ninth commandments, you shall not steal, you shall not give false testimony against your neighbor, this woman stopped the pastor, Ben, and said that she now accepted herself as a sinner and in need of God saving her. Quý vị muốn tôi đọc, quý vị nghe 10 điều răn Đức Chúa Trời không? Would you like me to read for you the Ten Commandments of God right now? Tội ác vô lý nhất là khi chúng ta không nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa để biết ơn Ngài và phụng sự Chúa. I believe that the worst sin is when we no longer acknowledge God as our creator, to be grateful to Him and to serve Him. Thưa quý vị, nếu con cái mà bất ơn, bất nghĩa với cha mẹ thì coi là tội rất là lớn. Và quý vị biết ngày xưa trong Cựu Ước á, mà con cái nào mà bất hiếu với cha mẹ á, là bị ném đá chết. Phải không? Huống gì con người bất ơn với đấng chí cao đã dựng nên mình và ban sự sống cho mình mỗi ngày thì tôi thiết nghĩ rằng đó là tội còn trọng hơn nữa, phải không quý vị? Amen. If children are ungrateful to their parents, it is considered a serious crime. In the Old Testament, this sin deserved to be stoned to death. How much more of a greater sin when people are ungrateful to the Most High who created them and gave them life sources every day? Tội lỗi chắc chắn có hậu quả theo sau, quý vị ạ. Giống như là khi tôi và bạn bị ticket gì đó, giấy phạt á, vì chẳng may mình chạy quá tốc độ đã định, không có ngừng hẳn ở bảng stop. Có một lần tôi bị ticket, cái cô cảnh sát đó, cô cho tôi cái ticket, mà tôi nói với cô rằng tôi có dừng ở bảng stop mà. Thì sau khi cô viết ticket xong thì cô đưa cái ticket cho tôi, trong đó là không có ngừng hẳn ở bảng stop. Cho nên anh mới bị ticket. Tại vì luật nói là anh phải ngừng hẳn, chứ không phải rà có đi luôn. Có không phải ngừng. You know, sin definitely had consequences. Like when you and I get a ticket for speeding or not stop at the stop sign. One time I get a ticket and I try to convince the woman policeman, say that I stopped at the stop sign. So she wrote the ticket and she gave me the ticket. On the ticket said, you did not stop completely. So that's why you get a ticket, because the rule is that you have to stop completely, 100%. Đây là sự chết Rõ ràng trong Roma đoạn 6 câu 3 nói rõ hậu quả của tội lỗi là gì? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, phải không? In Romans chapter 6 verse 23 clearly state that the consequences of sin for the wages of sin is death. Đây là sự chết của cả hồn lẫn xác. Chúng ta phải tưởng tượng như cả hồn lẫn xác một ngày ở trong hồ lửa địa ngục cháy không hề tắt đời đời nếu họ không nhờ Chúa để được cứu. This is the death of both soul and a body of a person one day in the unquenchable fire of hell, unless the person is saved by God. Thưa quý vị, có nợ thì phải trả, mắc nợ thì bị phạt mà thôi, theo định luật công bình, phải không? If you have a debt, you must pay it. If you commit a crime, you must be punished according to the law of justice. Nhưng mà mắc nợ với đời á, với người ta đó, thì có hy vọng chúng ta có thể trả được. Còn mắc nợ tội với trời đó thì không làm sao mà trả được. Tại sao vậy hả? If you have debt to anyone, then you can pay it with time. But if you cannot pay a debt of sin to God. Why? Lý do là bởi vì Chúa là đấng thánh khiết vẹn toàn và cái tiêu chuẩn công bình của Ngài phải là toàn hảo. Because God is perfectly holy and His righteous standards must be perfect. Chúa thánh khiết đây có nghĩa là Ngài sạch tội, vô tội. Ngài vô tội hoàn toàn. Và ai muốn tương giao với Chúa thì cũng phải như vậy. Holy God means that He is sinless. So anyone who wants to have a relationship with God must also be sinless. Trong sách Habakkuk đoạn 1 câu 13 diễn tả chúng ta hiểu thấy điều này. Kinh Thánh nói mắt Chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. In the book of Habakkuk, chapter 1 verse 13 describes God's holiness for us to understand as so. God's eyes are too pure to look on evil. You, God, cannot tolerate wrongdoing. Đức Chúa Trời thánh khiết nghĩa là Ngài không thể nào tương giao với kẻ tội nhân nào được, hay là người đó sẽ bị thiêu đốt mà thôi. God is holy means that God cannot fellowship with a sinner. Rõ ràng mình thấy trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3, sau khi Adam và Eva phạm tội thì họ bị gì? Họ bị đuổi ra khỏi vườn sự sống. Họ đã bị phân cách khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết vẹn toàn, phải không? We see this in book of Genesis chapter 3. After Adam and Eve sinned, they were casted out of the garden of life, separated from the presence of God, the perfectly holy one. Như vậy thì chúng ta không thể nào dùng cái định luật đền bù, ha? Nghĩa là lấy việc lành mà đắp lên việc tội ác, vì điều đó không thể nào thỏa mãn được cái tiêu chuẩn thánh khiết vẹn toàn của Đức Chúa Trời để con người có thể có lại cái mối liên hệ với Đức Chúa Trời. So we cannot use the law of self-compensation, that is using good deeds to cover our evil acts, because that cannot satisfy God's perfect standards of holiness, so that man can have a relationship with God again. Có một câu chuyện của một người, ông ta làm bánh, thì ông ta cần 10 trái trứng. Sau khi đập hết 9 trái trứng đầu tiên rồi á, thì trái nào cũng cút hết. Nhưng mà chẳng may đến trái thứ 10 thì là một trái trứng thúi. Trứng thúi á, quý vị có bao giờ kinh nghiệm ăn trứng thúi chưa? Người làm bánh tự nghĩ rằng chỉ có một trái trứng thúi thôi, mà 9 trái trứng thì tốt. Cho nên ông đập tiếp luôn trái trứng thúi và bỏ vào làm bánh. Thì quý vị nghĩ coi, cái bánh nó có ăn được không? The story of a baker making a cake that needs 10 eggs. After breaking the first 9 eggs, they are good. But unfortunately, the 10th egg is a rotten egg. The baker thought to himself that there's only one rotten egg, but there's other 9 good eggs. So he breaks the rotten egg and mixes it into the cake. Do you think that cake is edible? Như vậy không một ai và cũng không một cái điều gì có thể làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta được. Vì nhân vô thập toàn, mọi người chỉ chờ đợi bị dẫn đưa vào chốn hư nát một ngày mà thôi. Không có công đức tu trì của cá nhân nào có thể làm sạch tội của một người được. Mà nhiều khi càng làm thấy càng tệ hơn, nó lại bày tỏ các con người thật, xấu xa hư mất của mình nữa. There's no one, nothing that can wash away the debt of our sins. Everyone is just waiting for the final judgment. No personal religious merit can cleanse a person's sin. And sometimes the more we try, the more it reveals our lostness. Chắc quý vị cũng nghe câu chuyện của một người thầy, tên là thầy Thấy rồi phải không? Ông là tên thầy Thấy, ông dạy các học sinh thì học sinh quen mười, ưa chọc ông là Thấy Thầy, thầy Thấy. Trên một ngày ông vào lớp học, ông bực mình của ông nói với các học sinh ông là bây giờ ông đổi tên là thầy Thắng. Thì học sinh nó càng cười to lên. Thầy Thắng, nói tại sao tụi con lại cười thầy? Thì có được đứa bé nói ngày xưa tụi con còn tôn thầy là thầy Thấy, mà thầy không vừa lòng, bây giờ thầy muốn đổi tên là thầy Thắng. Mà nói lóng lại, thầy Thắng là thằng Thấy. Càng làm càng tệ quý vị ạ. Càng làm càng tệ. Cái câu chuyện này thì I can't explain into English, okay? But anyway, a story about a teacher tried to change his name. But the more he changes, the worse it is. The meaning it is. Because if you read the name in reverse or something like that. Thưa quý vị, giữa sự bất lực của con người, của loài người thì Đức Chúa Trời là đấng yêu thương vô bờ vô bến, có phương cách công bình để xóa sạch tội lỗi của con người. In the midst of man's helplessness, God who is love has prepared a righteous way to save us from the judgment of sin so we can have our relationship with him again. Thưa quý vị, công bình có nghĩa là gì? What does the righteous way of God mean? Nghĩa là Đức Chúa Trời không thể tự tuyên bố rằng Adam và Eva là người vô tội được. Cái đó là bất công. Nhưng phải có hình phạt thì mới gọi là đúng, công bình. It means that God could not just declare Adam and Eve innocent. That is unjust. But there must be punishment. Và để cứu con người khỏi cách một cách công bình trọn vẹn, Đức Chúa Trời đã ban cho Chúa Cứu Thế đến chịu chết thay thế cho loài người, để ai tin Ngài thì thoát khỏi hình phạt của lửa địa ngục. And in order to save mankind completely righteous, God sent Jesus to come to remove our sin by dying, bearing judgment of our sin in our place to those who are willing to believe in him. Chúng ta thấy nhiều hình ảnh đã nói trước từ ngàn đời xưa về sự chuẩn bị này của Chúa. There's many pictures in the Old Testament foretold for 1,000 years ago about this preparation of God for a savior of the world. Quý vị thấy sự kiện thứ nhất là sau khi Adam và Eva phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã làm gì cho hai người đó? Có chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21. Chúa Đức Chúa Trời lấy da thú làm y phục cho Adam và vợ ông rồi mặc cho họ, phải không? The first picture after Adam and Eve sinned was what God did for them in Genesis chapter 3, verse 21. The Bible said the Lord God made clothes for Adam and Eve, his wife, with animal skin and clothed them. Chúa giết một con thú. Đây là con thú bị giết đầu tiên trong lịch sử của loài người, để làm bộ quần áo đầu tiên mặc lấy cho Adam và Eva lần đầu tiên. Tại sao vậy? Là để che đậy sự lõa lồ của hai người sau khi ông bà đã phạm tội. God killed the first animal to make the first garment, cloth for Adam and Eve. Why? To cover their nakedness after they sinned by disobeyed God. Quý vị thấy da con thú bị giết là để che đậy tội lỗi của hai người, là cái hình ảnh đầu tiên về sự cứu chuộc của Chúa. The skin of a slain animal was to cover their sins is the first pictures of God's redemption for mankind. Sau này, ám chỉ đến một con thú phải bị giết, làm của lễ chuộc tội để che đậy tội lỗi của cả nhân loại. Và đấng đó được gọi là chiên, con của Đức Chúa Trời. Later, the slain animal to provide clothes for Adam and Eve represents a perfect animal to be slain on the cross as an offering to cover the sins of the world, and that one was called the Lamb of God. Tôi thấy chỉ thị thứ hai là trong ngày lễ vượt qua của người Do Thái mà họ kỷ niệm ngày họ được Chúa giải cứu ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập để lên đường đến miền đất hứa là nước mà họ có hiện nay bây giờ. The second picture is in the Jewish festival of Passover, commemorating the day when they were rescued by the Lord from the slavery of the Egyptians to set out for the promised land which they have today. Mình thấy lễ vượt qua đầu tiên xảy ra khoảng chừng 1500 năm trước Chúa Giêsu giáng sinh phải không? The first Passover happened about 1500 years before the birth of Jesus. Lúc này thì dân Do Thái đang làm nô lệ cho người Ai Cập đã gần 400 năm. At this time, the Jews were being enslaved to the Egyptians for nearly 400 years. Họ bị hành hạ khổ cực, nên họ kêu cầu Chúa về khi Ngài sai Môi-se đến gặp vua Ai Cập, cho phép 9 cái tai họa khủng khiếp xảy ra sau đó, nhưng mà vua vẫn cứng lòng, phải không? They were tormented. So they cried to God, and he sent Moses to the king of Egypt and allowed 9 terrible plagues on them, but the king still hardened his heart. Và cuối cùng quý vị thấy là Chúa giáng tai họa thứ 10, phải không? Ngài sẽ giết tất cả những người con trai trưởng của mỗi gia đình ở Ai Cập, trừ những gia đình Do Thái, vì họ có gì bôi trên cửa, có chép trong Xuất Hành đoạn 12. Finally, the Lord gave the 10th plague, but he would kill all the firstborn son of every family in Egypt, except the Jewish families, because they have something marked on their house of doorframes, as said in Exodus chapter 12, right? Let me read for you. Kinh Thánh nói, hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực tuổi giáp niên chẳng tỳ vì chi hết. Đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó và lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên 2 cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Vậy ăn thịt đó phải như vậy, dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va, huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm cái dấu hiệu khi ta hành hại xứ Ai Cập. Thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Kinh Thánh nói, tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. The animals you choose must be a year old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. Take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Then they are to take some of the blood and put on the sides on tops of the door frame of your houses where they eat the lamb. This is how you are to eat, with your cloak tucked in your belt, your sandal on your feet, and your staff in your hand. Eat with haste. It is the Lord's Passover. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn of both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Những con chiên bị giết á, để cho người Do Thái có gì? Có huyết của nó bôi trên cửa. Hầu cho đêm hôm đó, khi thần hủy diệt đi qua đó, thấy cái dấu của huyết trên nhà nào thì vượt qua, không trừng phạt người con trưởng gia đình đó mà không bị giết chết. Phải không? The sheep was slain so that the Jew's family may have the animal blood on the door frame, so that night when the death angel passed by and saw the sign of the blood on the house door, he would pass over and not kill the oldest son of that family. Những sự kiện xảy ra về những con thú trong cựu ước đó, quý vị, bị giết này là để ám chỉ về sự chết của đấng cứu thế sẽ được đến sai đến sau này, đổ huyết chuộc tội cho chúng ta trên cây thập tự giá. Vì vậy mà khi Giăng Báp-tít mở đường giới thiệu Chúa Giê-xu, ông đã tuyên bố một lẽ thật rằng hôm nay khi Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đang tiến về mình, ông nói: kìa chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Yeah. You know, all the events of these slain animals in the Old Testament point to the death of the Messiah who would be sent later to shed his blood for us, so that John the Baptist introduced Jesus with a special title: look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Giăng Báp-tít hiểu con chiên hay dê đực mà người Do Thái giết trong ngày lễ vừa qua đầu tiên chính là cái hình bóng mà thôi cho sự chết đổ huyết của chính Chúa Giê-xu sau này đang đến và chuộc tội cho nhân loại ở trên cây thập tự giá. John the Baptist understood all the sheep of all the Jews killed on the first Passover were the foreshadowing of Jesus' death later on the cross to atone for the sins of the world, because we cannot pay our debts of sin. Ngày xưa con chiên hay dê đực phải bị giết, thì dân sự Chúa mới có huyết để bôi trên cửa mà thoát khỏi sự trừng phạt của thần chết, để được khỏi ách nô lệ mà đi đến miền nước hứa. Thì ngày hôm nay Chúa Giê-xu đã phải chịu chết trên cây thập tự giá để nhờ huyết của chiên con mà chúng ta thoát khỏi sự phán xét của địa ngục mà được vào nước thiên đàng một ngày. Hallelujah. Once upon a time, many lambs had to be killed so that the people of God could have blood on their door frame to escape the judgment of death. Later, Jesus died on the cross so that through the blood of the lamb, today we might escape the judgment of hell but can enter the kingdom of heaven one day. Quý vị biết là động từ cất đi ở trong Giăng đoạn 1 câu 29 á, theo cái tiếng Hy ngữ là chữ arrow, nghĩa là tẩy trừ, xóa sạch khỏi sự kết tội để dẫn đến một mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua chiên con của Ngài là Chúa Giê-xu. You know, the Greek verb to take away is the word read arrow, meaning to remove the guilt and punishment of sin in order to enter into the fellowship with God through Jesus Christ. Đó là cái quyền năng của huyết của Chúa Giê-xu có thể làm được cho mỗi một người tin. That is the power of the blood of Jesus, the Lamb of God, can do for every believer. Có lẽ quý vị tại sao nghĩ là Đức Chúa Trời phải dùng huyết chi cho mệt? Tại sao Ngài phải dùng huyết của chiên con? Sao Ngài không dùng nước cho nó dễ? Nước nhiều lắm mà. Dầu cũng được, hay là dùng thổ sản không có huyết thì có phải dễ dàng hơn không ạ? Maybe you wonder why does God have to use blood of the lamb? Why didn't he use water or oil or use the produce without blood? Would it be easier, cleaner? Thứ nhất, ai trong chúng ta cũng hiểu biết điều này. Huyết cần thiết cho gì? Cho sự sống thuộc thể. Không có huyết thì xác này chết là chắc. Phải không? First of all, we all know that blood is necessary for physical life. If there's no blood, our body is death, for sure. Sự khác biệt rõ ràng giữa một cái xác chết và một thân thể sống đó là chúng ta có còn trái tim đập để lưu thông huyết không, phải không? The obvious difference between a corpse and a living body is if the heart is still beating to circulate blood, right, in your body. Có lần tôi thấy người ta gắn trên một cái billboard của một cái xe van có một câu kêu gọi người ta hiến máu. Quý vị các bạn có thấy không? Give blood, give life. Share blood, share life. Tôi tạm dịch là cho huyết là cho sự sống. Chia sẻ huyết là chia sẻ sự sống, phải không? You know, I once saw a sign on a big van saying that give blood, give life. Share blood, share life. Huyết cần thiết trong thân thể để đem chất bổ dinh dưỡng và oxygen để nuôi cả thân thể của mình. Vì vậy mà da chúng ta nó mới tươi, tóc chúng ta nó mới còn mọc. Phải không các bạn? Blood is life. Blood is needed in the body to carry nutrients and oxygen to nourish the whole body so your skin is fresh and your hair is renewed every day. Huyết là sự sống. Huyết cần thiết cho sự sống. Blood is the source of life. No blood, no life. Just like trong sách Lê-vi-ký đoạn 17 câu 11 nói rằng vì mạng sống của xác thịt ở trong huyết. Just like in Leviticus chapter 17 verse 11 said, for the life of a creature is in the blood. Chúng ta thấy quyền phép của huyết chiên con như thế nào? What is the power of the sinless blood of the Lamb of God? Chúng ta thấy thứ nhất, huyết của chiên con của Đức Chúa Trời có năng lực để đền tội, để chuộc tội, để làm sạch mọi tội của chúng ta, để chúng ta không còn bị đoán xét nữa. First, the blood of the Lamb of God has the power to make atonement for our sin so that we will no longer be judged. Trong sách Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 7 nói rõ, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài trong sự sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội của chúng ta. In 1 John chapter 1 verse 7 said clearly, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purifies us from all sin. From all sin. Đây nói là một cái lời tuyên bố công khai, những ai tin nhận Chúa thì được xưng công bình, xem như là một người chưa hề phạm một tội nào, vì mọi tội của người đó đã được huyết của Chúa Giêsu tinh sạch, và điều này đáp ứng trọn vẹn cái tiêu chuẩn toàn hảo của Đức Chúa Trời đòi hỏi ở nơi chúng ta, phải không? This refers to a public declaration that those who believe in God are justified, considered as a person who have never committed a single sin, because all of his and her sins have been purified, erased by the blood of the Lamb, and this fully meets God's requirement standards of sinless perfection in Christ. Chúng ta thấy hơn 4.000 năm từ con vật đầu tiên bị Chúa giết để làm chiếc áo mặc cho Adam và Eva. Và huyết của tất cả những con chiên, dê, bồ câu sau này làm của lễ dân trong ngày lễ vượt qua đã không làm sạch được tội, nên Chúa Giêsu, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng vô tội, đã phải đến thế gian đổ huyết trên cây thập tự giá và có năng quyền làm sạch mọi tội và cứu linh hồn của chúng ta ra khỏi sự chết đời đời. You know, more than 4,000 years from the first animal of God killed to make a garment for Adam and Eve, and the blood of all the lambs and goats and bulls were later sacrificed, could not cleanse our sin. So that's why Jesus had to come as the Lamb of God, who was sinless, to shed the blood on the cross. So that sinless blood had the power to cleanse us from all our sins and save our soul and body from eternal death. Huyết của Chúa, chiên con Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời chấp nhận vì thỏa mãn sự công bình và mọi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đổ trên tội lỗi. The blood of the Lamb is acceptable to God for satisfying God's righteousness and all of his wrath upon sin. Quý vị còn nhớ trong Kinh Thánh, Adam và Eva có hai người con phải không? Đó là Cain và Abel. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 4 kể rằng, ít lâu thì Cain dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn Abel cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy chiên cùng mở nó. Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời đoái xem Abel và nhận lễ vật của người, nhưng chẳng đoái đến Cain và chẳng nhận lễ vật của người vì của lễ dân của Cain không có huyết. The Bible said that Adam and Eve had two sons, right? Cain and Abel. Genesis chapter 4 said that in the course of time, Cain brought some of the fruit of the soil as an offering to the Lord, and Abel was brought an offering, fat portion, from some of the firstborn of the first flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor, for his sacrifice had no blood. Nếu mà quý vị vào những cửa tiệm của người Việt Nam ha, chúng ta thấy họ thường dâng cho những thần của họ điều gì? Hoa quả. Đó là lễ vật thổ sản, giống như Cain á, mà Đức Chúa Trời sẽ không nhận đâu. Vì Ngài chỉ có thỏa mãn với huyết vô tội của chiên con làm của lễ chuộc tội mà thôi. You know, if you go to many restaurants, Vietnamese restaurants, what do they often offer to their gods? Fruits. These are Cain offering, which God would not accept. And for he is satisfied only with the sinless blood of the lamb as a sin offering. Điều cuối cùng chúng ta thấy, huyết màu nhiệm của chiên con, đỏ huyết chỉ có một lần là đủ cả, cho đến đời đời, không cần phải lặp đi lặp lại nữa. You see, the last point, we see that the power of the blood of the lamb was shed only once and for all and for eternity. No need to be repeated as in the Old Testament time. Mình thấy trước kia người Do Thái phải dâng của lễ chuộc tội mỗi năm, nhưng sau khi chiên con Đức Chúa Trời được dâng lên trên cây thập tự giá, chúng ta không cần phải làm đi làm lại nữa vì mọi sự cứu chuộc đã được trọn vẹn rồi. In the past, the Jews had to offer a sin offering every year. But after the Lamb of God was offered on the cross, there was no need to do it over again because it is finished. It is finished. Tác giả Hebrew đoạn 10 từ câu 3 tới câu 4 viết về những cái của lễ trong cựu ước như sau. Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc nhở chúng ta về tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không cất tội lỗi chúng ta đi được. Cho nên chiên con phải đến đỏ huyết. Mà cùng một tác giả Hebrew trong đoạn 10 câu 10 chép rằng chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ dâng chính tinh thần, chính thân thể mình một lần là đủ cả. The author of Hebrews chapter 10 verses 3 to 4 wrote that but those sacrifices are an annual reminder of sins. It is impossible for the blood of the bulls and goats to take away sins. So the Lamb of God must come. And the same author in Hebrews chapter 10 verse 10 said that we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Chúng ta chỉ cần một lần tin cậy Chúa Giê-xu thì có huyết của chiên con Đức Chúa Trời một lần là đủ cả, chuộc sạch mọi tội của chúng ta để được cứu rỗi hoàn toàn cho đến đời đời, quý vị. We only need to trust Jesus to have the blood of the Lamb of God to purify all of our sins once and for all to complete our redemption for all eternity. Tôi muốn hỏi bạn có huyết của chiên con Đức Chúa Trời chưa? Để được sạch mọi tội, món nợ, tội lỗi của mình mà được vào nước thiên đàng một ngày. Do you have the blood of the Lamb of God to be cleansed of all the debts of your sin and to enter the kingdom of heaven one day? Bạn có muốn thanh toán mọi món nợ tội lỗi của mình ngay bây giờ không? Một lần là đủ cả. Do you want to pay off all your sinful debts right now, once and for all? Bạn chỉ cần tiếp nhận món quà cứu rỗi Chúa dành cho mình bằng cách trong lòng và miệng mình hãy xưng rằng Chúa Giêsu là cứu Chúa của con. Right now, you just accept the gift of God has given for you, the Lamb of God, by believing in your heart and with your mouth confessing Jesus is my Savior. Amen. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.